This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin chào quý vị. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Hoàng Tính khỏe không?
Cũng khỏe bạn. Ngày hôm nay là bắt đầu là chúng ta thấy là bắt đầu cũng hầm hầm rồi. Một hai tuần nữa là chúng ta sẽ thấy ba con số bắt đầu xuất hiện nha thưa quý vị, tức là nồng nồng sắc nóng nha. Mình nói là rừng nóng bắt đầu là trở lại trong cái mùa hè này rồi nha. Chắc chắn là bạn Hiền của tôi cũng đã có được những cái dự định cho mình đi trong nắng ở đâu rồi đúng không?
Biết hay gì ta, đúng ra là phải đi coi bói chứ đi ngồi đây uổng quá.
Ê bây giờ người ta không có kêu coi bói nha. Bây giờ người ta không kêu coi bói nữa. Kêu là tư vấn tâm linh.
Tư vấn tâm linh hả?
Dạ.
Tư vấn tâm linh quá, nếu mà cũng vừa rồi coi bị tâm thần nữa nha quý vị. Cẩn thận phải tìm thấy.
Tôi tư vấn xong ta tâm lặng hả?
Đúng rồi, tâm linh coi quá coi chừng bị tâm thần thì khi cái người mà coi cho mình chưa chắc họ biết họ bị bắt lúc nào nữa mà họ cũng coi cho mình rất là hay ha. Nhưng thấy nhiều thời này cũng ít, từ từ ít lại thần tính ha, ít lại họ thấy như là họ thấy không có đúng mà nữa sao đó
vậy hả?
Còn một số
thử xuống Hilton coi, trời ơi cái cậu gì cũng cần vẫn còn đông lắm mà nghe
phải không?
Ừ.
Nhưng thấy hơi lạ ha, khi họ
càng khó khăn chừng nào người ta lại càng nghĩ đến cái linh thiêng được nhiều hơn, hay hoặc là những cái cõi trên nhiều hơn. Em thấy tính thấy vậy thôi. Tính thấy vậy thôi. Thế mà không, dù cho có vui, có sướng, có cực, có khổ gì, cái câu người ta đầu tiên là kêu nó trời ơi, không? Em bảo là ôi Chúa mà. Tôi.
Nhưng mà tính thấy cái này ha, tôi thấy cũng đúng rồi ha. Cái dù cái quốc gia nào càng khổ thì họ lại thờ cúng nhiều thứ, gọi là họ bắt bất gì cũng được đó. Nhưng Mỹ mình vô cái tiệm nào đâu thấy cúng ông địa hay là cúng thần tài đâu, họ vẫn làm ăn quá trời tiền hả? McDonald's, Burger King hay là Chick-fil-A, anh đâu thấy cái hình nào đâu mà họ làm ăn cản không nổi, thời cản không nổi. Đôi khi chúng ta chỉ cần cái sự cố gắng của mình thôi là chúng ta vượt qua mọi sự, vì đừng có cần thần linh thần quyết gì đây, đôi khi cũng rất là mệt mỏi ha. Well, buổi sáng ngày hôm nay, cái thưa quý vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là khó chịu nha, khó đoán lắm cái thưa quý vị. Nó có nhiều cái mà tôi cũng sẽ giải thích cho quý vị chút xíu nữa đây. Như là nhớ cái Apple, anh Hoàng Tính cũng thấy Apple đã ra cái headset không? Cái headset này đó, nếu mà nói khoảng chừng 7-8 năm về trước đã có rồi, cái thưa quý vị, cũng nhiều công ty làm như là về Microsoft hay gì đó, hay là ngay Facebook nữa, họ cũng đã ra những cái headset giống như vậy. Apple thì xanh sao để muộn ra, thì họ cho rằng những cái headset này ra là nó bao gồm nhiều thứ hấp dẫn. Nhưng mà với cái giá trị mà 3.500 đồng đó, it's not worth it, tức là không có đáng giá như vậy đâu. Tại vì người ta thấy đây là vẫn là một cái entertainment thôi, một cái tiêu khiển chứ không phải là giúp, ví dụ như cầm một cái iPad hay cầm một cái MacBook thì nó làm ra tiền. Tại đây là những cái chương trình tôi phải dùng cái này tôi làm ra tiền, hay là chương program này tôi là viết sách, viết lách gì đó. Còn cái headset này is nothing beside là chỉ cái entertain thôi. Vậy để bán 3.500 thì worth it không? No. Bởi vì sáng ngày hôm nay có nhiều người đã âm thầm bán cổ phiếu của Apple. Lý do tại sao? Chúng ta cứ tưởng tượng một điều như thế này, hay là suy nghĩ kỹ nha. Một cái sản phẩm nào chuẩn bị ra đời mà người mà đầu tư á, gọi là investor, họ nhìn vào nó, cái sản phẩm này it makes no sense to me. Mà nếu mà một sản phẩm họ đã, một cái công ty bỏ rất nhiều tiền, đầu tư rất nhiều tiền ra một sản phẩm, họ nghĩ rằng sản phẩm này không bán được, thì gì xảy ra, hậu quả là gì? Hậu quả tức là sẽ bị lỗ, mà lỗ là thị trường chứng khoán sẽ đi xuống, cổ phiếu sẽ đi xuống, thì họ bán trước khi nó happen. Yeah, nó happen thiệt, thưa quý vị. Nhưng mà cái headset này hình như là nó không có được hấp dẫn lắm. và có nhiều người, và Cathy Wood đã bán cổ phiếu, nhiều người bán cổ phiếu của Apple, và sáng nay Apple giờ có giảm, cổ phiếu họ có giảm nha. Well, trước khi mà gửi cho bản tin về thị trường chứng khoán, xin lỗi, kinh tế buổi sáng nay, thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Nó cũng khó biết, khó đoán lắm, vì Dow Jones sáng nay giảm 1.6, tức là 1 điểm thì là 33.561 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 14 điểm, 13.243 điểm. SP500 thì lên được 3 điểm, hiện tại là 4.277 điểm. Cái vàng á, để dùng coi, cái vàng thì cũng ok nha. Dầu thô thì giảm 62 xu, hiện tại là 71.53 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên 3.30 xu, 1.961.30 xu cho một ao vàng, các quý vị. Lãi suất 15 năm giống ngày hôm qua là 6.40, 30 năm là 7.08. Trong khi đó thì vàng ở Việt Nam mua vào 66.400 ngàn đồng trong lượng, bán ra 67 triệu chẳng, các quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin rất là vui, các quý vị. Ví dụ xin lỗi nha, không vui nha. Không biết vui không, tại vì chúng thấy rằng cái này là cái sự ăn dùa thua giật. Nói về cái thị trường đồng tiền ảo là một cái thị trường ăn dùa thua giật. Ăn thì họ bỏ túi, nhưng mà họ thua là họ chẳng có gì để cho quý vị hết. Tại đó là cái đồng tiền ảo. Quý vị đưa nó tiền mặt để nó đưa quý vị đồng tiền ảo, sau khi mà nó ảo rồi nó không còn gì là nó bỏ chạy thôi. Chẳng hạn như cho nhớ ông Feynman là một cái của cái công ty mà đã bị bankruptcy rồi bị bỏ chạy đó. Thì bây giờ hai cái công ty, Tí Dũng sẽ giải thích cho quý vị hiểu sâu hơn về cái này, hay là hiểu rõ hơn, chính xác hiểu rõ hơn. Ngày hôm qua thì SEC, tức là Security Exchange Commission, đã snap, tức là đã đâm đơn kiện cái công ty Binance và anh chàng Chen Peng Zhao, tức là gọi là CZ đó, anh chàng này người Tàu, thì anh này làm chủ một công ty rất là lớn, và chúng ta biết là Binance là một cái sân chơi của các đồng tiền ảo, hay nói chính xác là một cái company để các người mà giao dịch đồng tiền, một công ty giao dịch đồng tiền ảo, họ vào họ giao dịch. Họ nói rằng, xét đó rằng anh này, cái công ty này đã phạm đến 13 lỗi, tức là đã không có register để làm broker cho cái đồng cryptocurrency, hay chính xác là cái token mà vẫn giao dịch. Chút xíu này, chia sẻ thích cái đó. Rồi, sáng hôm nay, Seth đập luôn cái anh chàng Coinbase. Wow, Coinbase. Chưa kể, cái anh chàng Binance đó, ngày hôm qua vừa nhận được cái track hầu tòa của Seth Security Exchange Commission đó. Thì đến ngày hôm nay chưa đầy 24 giờ nha, tổng số tiền mà investor rút ra là khoảng 700 mấy chục triệu rồi, và nó đang rút nữa. Và sáng hôm nay đến khuyên anh chàng Coinbase cũng 13 chàng, cái anh chàng y chang cái anh chàng Binance cũng xét, cũng nói là ồ, những cái lỗi này này, tức là không có register, để không có giấy phép hành nghề đi, tôi dùng giấy hành, không có giấy hành nghề mà giảm hành nghề. Ok, bây giờ thì ông giải thích hai cái công ty này phạm lỗi gì, giải thích cho thì dễ hiểu nha. Tiến Dũng có một cái tòa nhà, và Tiến Dũng là landlord. Tiến Dũng cho các công ty đi vào mướn cái cơ sở thương mại, hay là nó chính xác là cái tiệm vàng đi, ngồi mướn để bán vàng và bán đô la. Chúng ta dễ hiểu hơn nè. Tiến Dũng là người landlord, Tiến Dũng không có giấy phép kinh doanh. Tiến Dũng chỉ có giấy phép cho mướn nhà, landlord cho mướn thôi. Còn kinh doanh về vàng, bạc, đá quý, vàng, Tiến Dũng không có, chỉ cho mướn. Nhưng mà trong thời gian các cửa hàng tiệm vàng rồi đô la vô bán rồi, vui quá thì mình thấy, có lý, mình muốn tham gia. Ai nhẹ đâu tham gia, lời thiệt, nhiều tiền thiệt, thì cũng nhảy vô làm luôn. Đúng một cái chính phủ bắt lại nói, hey, anh mở cái building này ra, anh cho người ta mướn để người ta kinh doanh. Nhưng anh không có kinh doanh, giấy phép kinh doanh về vàng, bạc, đá quý và đô la. Mấy năm nay anh làm là bất hợp lệ. Anh biết không vậy? Vậy bây giờ cho tôi thấy cái giấy hành nghề của anh đâu? Wow, không có. Thì đó là cái trường hợp giống như hai cái anh chàng Binance and Coinbase. Tức là không có một cái register để mà trade cái đồng tiền ảo, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ làm, họ chỉ là một cái sân chơi. À, tôi mở ra một cái dàn system, anh cứ vô anh trade, anh đổi việc chuyện của anh, tôi chỉ lấy tiền commission hay là tiền huê hồng đó thôi, rồi anh làm gì làm, nhưng cuối cùng thì vui quá tôi trade vô luôn. Bây giờ cái hậu quả nó như thế nào? Tiến Dũng sẽ giải thích cho quý vị biết cái hậu quả như thế nào. Mà nếu trường hợp tòa án mà họ xử cái này thì họ sẽ bắt những cái công ty này ngưng lại một chút, tại vì anh không có giấy phép anh ngưng lại. Đang trade ngon lành bây giờ ngưng lại, thì ngưng lại nó sẽ dễ xảy ra là công ty ngừng hoạt động. Khi một cái công ty ngừng hoạt động rồi thì investor đâu có để tiền làm gì. Thí dụ cho bị hiểu luôn, bây giờ Tiến Dũng có một số tiền, thí dụ nha, đều có số tiền. Chúng ta biết cái tình trạng hiện tại giờ Chili Sauce của Sriracha đúng không? Hình như họ đóng cửa, họ đóng cái product của họ cũng vài tháng nay rồi, bây giờ không có hàng bán trên thị trường. Thí dụ Tiến Dũng là người bỏ tiền đầu tư vào cái công ty Huy Phong Sriracha đi, thí dụ ha, mà công ty này đóng cửa mà Tiến Dũng bỏ tiền làm gì? Họ không có làm ăn nữa, họ ngưng tại vì họ không có hàng hóa đi. Tiến Dũng phải lấy tiền ra để mà đầu tư chỗ khác đúng không? Tại vì cái tiền mình phải đó là phải có lời hàng tháng, investor họ lẹ lắm, chỗ này ngưng thì họ lấy thì họ bỏ chỗ khác. Giống như vậy, những investor hiện tại giờ riêng về cái anh chàng Binance không đó, đến ngày đến giờ phút này thì cũng không biết nha, nhưng mà đến sáng hôm nay mở ra thì họ mất đi 790 triệu rồi. Investor rút tiền ra, họ biết trước điều này. Vậy thì hai công ty này ngưng lại thì cái hậu quả như thế nào khi mà investor rút tiền ra? Wow, khó lường nha. Không biết rằng nó sẽ đến đâu, ngưng bao lâu để mà họ bắt đầu làm việc trở lại, tại vì họ đang vướng vào cái luật pháp ở đây. Luật pháp tức là không có register mà dám hành nghề. Ok, thì bây giờ mình cứ từ từ mình coi như thế nào. Riêng về Coinbase sáng hôm nay cổ phiếu họ rớt trên 20% rồi. Wow, tôi thấy cái này cũng, câu chuyện này cũng dài tập nha. Chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Wow. Và tiếp tiếp thì liên quan đến hotel, cái thứ việc hotel. Như tôi biết là mỗi năm như vậy đó, thì có rất nhiều cái hotel được xây ra để đáp ứng nhu cầu cho cái số người càng ngày, gọi là cái population. Ví dụ năm nay đã có, năm ngoái nó có 1 triệu cái hotel, thì năm nay phải có 1 triệu mốt hay 1 triệu lẻ 7%. Thí dụ như vậy, mình tính 5%, 7% gì đó, cái population đi ha. Thì riêng về đặc biệt, năm nay là các công ty xây dựng hotel đó, hay là cái construction, họ gặp rất nhiều sự khó khăn. Đơn giản là họ mượn tiền không được. Hay chính xác hơn là nhà băng không còn cash để đưa họ nữa. Hai cái tập đoàn Hilton and Marriott, họ nói rằng họ có 98 cái dự án để xây dựng, thì bây giờ họ có đủ tiền 59 cái thôi. Vì nhà băng không có đủ tiền mặt để đưa cho họ. Và họ nói nếu trường hợp như vậy, nếu trường hợp như vậy mà tiếp tục xảy ra đó, thì trong tương lai có những cái biến cố như thế này chúng ta phải chấp nhận. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hotel rất là khó, tại vì nó thiếu. Thứ hai, tìm ra rồi thì cái giá của nó rất là cao. Thì đây là những người mà chủ của hai cái chuỗi khách sạn hotel gọi là Hilton and Marriott, họ cho biết như vậy. Đây là cái lời cảnh cáo cho chúng ta biết rằng hotel sẽ mắc. Chúng ta chuẩn bị tinh thần trả tiền nhiều hơn cho cái hotel, tại vì họ không xây được nữa. Họ thay vì 98 cái để đáp ứng nhu cầu cho năm nay mới đủ, bây giờ có 59 cái thôi, thì dĩ nhiên là xây thêm đó thì sẽ thiếu. Mà thiếu thì chúng ta biết rồi, gọi là sao, demand and supply. Khi cái mùa hè đến, cái demand sẽ rất là cao mà supply thì thấp xuống, thì giá cả sẽ là một cái vấn đề đè nặng lên người dân, hay là đè nặng lên gọi là consumer, thưa quý vị. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Allstate, cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay. Allstate là một trong cái công ty bảo hiểm cũng lớn nhất nhì nha. Họ đã nối gót theo State Farm sẽ ngưng bán bảo hiểm cho những căn nhà ở tiểu bang California. Ngày hôm qua là State Farm tuyên bố rằng những căn nhà mới, những căn nhà new chủ sẽ không có mua insurance qua Allstate nữa, nếu quý vị ở tiểu bang California. Sáng hôm nay, State Farm với sáng hôm nay Allstate the same thing. Chúng tôi sẽ không bán cho những cái nhà mới bảo hiểm cho nhà mới ở tiểu bang California. Những cái nào mà thân chủ nào mà cũ existing customer thì ok, vẫn giữ đó. Dù như mua all stay rồi thì vẫn giữ all stay rồi. Nhưng mà Dũng mới đến California xây cái nhà, all stay không bán, stay form không bán. Tôi thấy rằng tiểu bang California là một tiểu bang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề luật pháp. Nó rườm rà, nó khó chịu. Nào là Elon Musk cũng dời đi, Toyota cũng dời đi, lâm hết mà Sarah Chai cũng là một trong những công ty ở tiểu bang California. Thì không biết là họ vì cái harvest họ khó khăn hay là họ đã âm thầm dời đi, công ty họ dời đi đâu mình không biết. Thật sự cái đó nó vẫn nằm trong một cái ẩn số. Có nhiều người nói là Sarah Chai bởi vì cái harvest nó bị thiếu nên họ không làm, họ ngưng lại, khi nào có họ làm lại. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng có thể vì nhiều cái luật lệ đưa ra làm khó khăn cho cái công ty Huy Phong này và họ đã âm thầm dời đi một tiểu bang khác, mình không biết. Nhưng mà đó là một trong những cái bất lợi ở tiểu bang California trong những thời gian này. Nếu như công ty bỏ đi như vậy thì không biết tiền ở đâu mà họ có thể xây dựng đường xá tùm lum hết ở tiểu bang này, rất là gặp nhiều khó khăn, thưa vị. Vâng, xin trở lại anh Hoàng Tính.
Như vậy người ta kêu là đất lành chim đậu, mà đất không lành là nhậu luôn chim là vậy, thưa quý vị.
Đất không lành chim bay hả?
Không, đất không lành thì nhậu luôn chim luôn. Đúng không?
Không đất lành chim đậu, đất không lành thì nhậu luôn chim hả?
Đúng rồi, con đất. Thì bây giờ nếu mà người ta cảm thấy khó khăn quá, người ta không có thu được tiền thì bảo hiểm phải rút ra thôi, phải không? Hay hoặc là những cái công ty cảm thấy là nơi đó nó không còn ok nữa trong vấn đề kinh doanh thì họ phải rút ra đi thôi. Thì đất lành chim đậu, đất không lành nhậu không chim luôn. Đó là con nói sau cùng trong cái chương trình ngày hôm nay ha. Bạn muốn chia sẻ gì thì được mời bạn. Hello.
Dạ, nghe đây anh.
Dạ vâng, cảm ơn bạn đã đến với chương trình nha.
Rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Thì cũng không quên chúc anh Hùng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày an lành và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với lại Tiến Dũng. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin chúc cho quý vị một ngày tốt đẹp bên bạn bè, người thân cũng như là công việc của mình.